tạp chí đặc biệt.
Từ chiều hôm qua, ngay sau khi được tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp qua đời, các hãng thông tấn quốc tế khi loan tải đều dùng những từ ngữ trân trọng mà cụm từ thường được sử dụng nhất là vị tướng huyền thoại. AFP viết, tướng Giáp, thiên tài quân sự đã hạ nhục phương Tây. Hãng tin Reuters trong bản tin mang tựa đề Tướng Giáp, người chiến thắng trận Điện Biên Phủ đã mất. Nhận xét, vị tướng già mà một số người coi là chiến lược gia quân sự ngang hàng với tướng Anh Montgomery, tướng Đức Rommel hay tướng Mỹ MacArthur lại có những lời phát biểu hòa bình. AFP sau khi lượt qua những chiến công vang dội của nhà chiến lược tầm cỡ này, không quên nhắc đến khoảng thời gian sau đó khi ông bị tước đi mọi quyền hành. Hãng tin Pháp ghi nhận, cho dù đã rất yếu, người ta vẫn cho là tướng Giáp đã viết những lá thư tố cáo nạn tham nhũng hay các dự án mang lợi lộc cho Trung Quốc nhưng nguy hiểm cho đất nước. Năm 2009, ông cho công bố lá thư ngỏ phản đối dự án bô xít tại Cao Nguyên đang bị rất nhiều chỉ trích. Vấn đề bô xít là cuộc đấu tranh cuối cùng của tướng Giáp. Từ Hà Nội, giáo sư Nguyễn Huệ Chi hôm qua khi trả lời RFI Việt ngữ cho biết, chính tinh thần phản biện của tướng Giáp là nguồn cảm hứng cho những người chủ xướng trang bô xít Việt Nam.
Bô xít là vấn đề mà đại tướng từng nêu lên cho nhà cầm quyền, và không phải chỉ nêu một lần mà nêu trong 3 lá thư kiến nghị rất nghiêm túc trước tháng 5 năm 2009. Ý muốn của đại tướng là cảnh báo toàn diện về những vấn đề gắn quyện với nhau, an ninh quốc phòng, kinh tế, văn hóa, môi trường dân sinh và nhất là đường hướng chính trị của người điều hành, nhà nước có nguy cơ. Ý của đại tướng là như vậy. Thế nhưng cả 3 lần người ta đều không trả lời. Sau khi đại tướng đã vào bệnh viện rồi, tôi nhớ có một hôm ông thủ tướng đến và nói xin nghe lời đại tướng về vấn đề bốc xít. Hôm ấy, người xem truyền hình đều rất vui và tôi chắc là đại tướng cũng có niềm tin trước lời hứa tốt đẹp ấy. Thế nhưng ngay hôm sau, thủ tướng xuống Hải Phòng nói trước cơ sở đảng rằng ý kiến khai thác bốc xít là chủ trương lớn của đảng, phải tiến hành, không được chậm trễ. Điều trớ trêu là như vậy. Về mặt tâm lý xã hội, một cách xử sự như thế chắc chắn thế nào cũng gây phản cảm trong công chúng. Bởi vì nếu đã phải thực thi một chủ trương lớn của đảng thì con vào gặp đại tướng hứa với ông để làm gì? Nhưng mà tôi nghĩ là đại tướng rất độ lượng, dù có phiền muộn đi nữa thì chắc đại tướng cũng không để lâu trong lòng. Việc đại tướng mất đã như một cái làn sóng ngầm lan tỏa trong nhân dân từ lúc mà cái tin đại tướng mất cho đến bây giờ. Riêng điện thoại của tôi thì chưa bao giờ ngừng cả, giống như là những hồi chuông đang rung lên trong cả.
Liệu đại tướng Võ Nguyên Giáp mất đi nhưng vẫn còn những điều đau đáu trong lòng về thời cuộc? Giáo sư Nguyễn Huệ Chi cho rằng tuy không thể võ đoán nhưng đối với một con người không nguôi ưu tư, có những suy nghĩ chiến lược về nhiều mặt đối với đất nước, có lẽ là ông nằm xuống mà vẫn chưa thể yên lòng.
Tôi không có điều kiện để vào thăm đại tướng. Cái năm mà tôi viết ngày sinh nhật đại tướng như năm 2010, năm đó là đại tướng cũng đã không tiếp ai hết mà vào bệnh viện rồi. Nhưng mà với cái tâm thế của một người mà đã viết đến 3 cái lá thư về cái việc không khai thác bốc xít thì tôi nghĩ là đại tướng phải nghĩ rất nhiều về những vấn đề có tính chất chiến lược, cả quân sự, cả kinh tế, chính trị, văn hóa. Nghĩa là một con người cảm nhận nhiều mặt về bước đi của đất nước ngày hôm nay và những ngày tới. Và có lẽ đại tướng nằm xuống mà chưa thể yên lòng được. Bởi vì những vấn đề như thế vẫn chưa cho người ta thấy một cái triển vọng sẽ giải quyết theo hướng tốt đẹp cho đất nước. Trong không phải chỉ thời gian ngắn mà là một thời gian dài sau này.
Có những ý kiến cho rằng đại tướng Võ Nguyên Giáp là nguyên khí cuối cùng của Việt Nam, khi mất đi khó thể có được những nhân vật mang tầm vóc như vậy. Giáo sư Nguyễn Huệ Chi nhận định.
Tôi thì tôi không nghĩ rằng là đại tướng là cái người cuối cùng, bởi vì cả một dân tộc 90 triệu người thì không thể một người tài giỏi đến mấy mà mất đi, mà dân tộc ấy lại trở nên vô vọng đến mức là không có người thay thế. Nhưng mà rõ ràng là đại tướng là nguyên khí quốc gia thì điều ấy hoàn toàn đúng. Và cái này càng rõ là bởi vì đại tướng xuất thân từ trí thức, mà có trí thức toàn diện, mà chỉ có người trí thức thôi mới làm được cái chuyện lớn cho đất nước. Và cái sự vô hiệu hóa đối với ông, tuy rằng trong một thời gian dài có làm cho ông lặng tiếng, nhưng mà hình ảnh của ông thì bao giờ cũng in đậm ở trong lòng nhân dân, cho nên ông vẫn là một biểu tượng sâu sắc, một biểu tượng lớn. Và đến khi mà những người có thể nói là muốn biến đại tướng thành người không còn ý nghĩa nữa, họ mất đi, thì hình ảnh đại tướng lại càng nổi lên. Bởi vì ông vẫn còn, đó là cái may mắn với đất nước. Ông vẫn còn và vẫn nói được những tiếng nói minh mẫn đối với đất nước. Cho nên là ông đã có dịp nói được tiếng nói sau cùng. Đó là cái ngẫu nhiên nhưng mà cũng là cái may mắn của lịch sử. Ông đã nói được tiếng nói sau cùng của cái thế hệ ông về những vấn đề lớn của đất nước. Như vậy cho nên đại tướng trở thành một biểu tượng không thay thế được trong hoàn cảnh, trong thời điểm hiện nay. Và cái sự hụt hẫng của mọi người, của đông đảo nhân dân cũng như là của tầng lớp trí thức chính là ở chỗ trước mắt chưa tìm thấy một biểu tượng khác để phất ngọn cờ cho mọi người cùng đi. Nhưng mà tôi chắc là với thời gian thì thế nào cũng sẽ phải có người nổi lên. Và nhất là cái giai đoạn hiện nay thì cái yêu cầu của lịch sử nó khác đi rồi. Chứ không phải như ngày trước nữa. Mình phải dùng một cái thứ trí tuệ khác. Chứ không phải là trí tuệ đánh trận. Không phải là trí tuệ chiến lược thắng địch, giành với địch từng mảnh đất để mà cuối cùng tìm lấy những cái chiến thắng quân sự. Cho nên là sẽ có cái thế hệ mới đáp ứng được cái yêu cầu mới của lịch sử. Mà yêu cầu ấy là làm thế nào mà tâm thế hòa bình và hòa nhập với thế giới một cách rất là chân thành, và phải làm cho nhân dân đạt được cái yêu cầu là dân chủ hóa, giành được quyền công dân với một cái đất nước mà không lấy chuyên chính, không lấy bạo lực ra để mà thi hành với dân thì mới đưa đất nước tiến lên được và đất nước mới nhìn thấy tương lai. Thì tôi tin rằng cái thế hệ đáp ứng cái yêu cầu ấy sẽ là thế hệ nối tiếp đại tướng. Tôi tin là thế nào rồi cũng có một người như thế. Có những người như thế chứ không phải là đại tướng mất đi là coi như là mất hết.
Theo giáo sư Nguyễn Huệ Chi thì qua cuộc đời của tướng Cháp có thể rút ra được nhiều bài học.
Bài học đầu tiên mà đại tướng để lại cho mọi người là người trí thức thì phải dấn thân. Khi mà mình nhận ra được những cái vấn đề lớn của đất nước đòi hỏi trách nhiệm của mình thì mình phải dấn thân. Bởi vì ở cái hoàn cảnh của đại tướng thì có thể là đi tìm cái sự vinh thân phi giá bằng cái việc học tiếp, mà người ta sẵn sàng đưa đại tướng đi học để có những học vị rất là cao. Thế nhưng mà vận mạng của đất nước lại đòi bỏ những cái mục tiêu nhỏ nhoi ấy để mà cho mục tiêu lớn hơn là đất nước. Bài học thứ hai là có bản lĩnh để mà làm chủ những cái ý kiến của mình mà mình thấy đúng. Ví dụ như việc mà đưa pháo vào rồi đưa pháo ra trong chiến dịch Điện Biên Phủ là một bài học rất lớn. Nếu như không có bản lĩnh thì nhất định là không thể có một cái quyết định táo bạo và cuối cùng quyết định ấy là đúng được. Ngay từ bây giờ đại tướng đã có một cái quan điểm là khi tôi đã biết chắc, tôi nắm được chân lý thì tôi kiên quyết theo đuổi chân lý đến cùng. Tôi nghĩ là cái bài học phải lớn là bởi vì có một thời kỳ thì người ta lấy tập thể ra để thay thế cho ý kiến cá nhân. Và gần như tiếng nói tập thể là một cái áp lực cá nhân không cưỡng được. Nhưng mà sự thực ra nhiều khi ý kiến cá nhân lại đúng. Thế thì bài học ấy cũng là quan trọng. Mà làm cho mỗi con người thấy vai trò cá nhân của mình trong cái vai trò chung của cả tập thể. Thì cái đó lớn lắm. Đất nước, xã hội không thể tồn tại và phát triển nếu như không có con người cá nhân. Cho nên chính là đại tướng góp phần khẳng định ở trong ý thức, cái ý thức về vai trò cá nhân. Thì bài học thứ ba, sau 75 thì hầu như đại tướng mất tiếng nói và bị những người có lẽ là về một phương diện cá nhân nào đó thì muốn xóa bỏ vị trí của đại tướng đi. Thế nhưng mà đại tướng vẫn lặng lẽ chịu đựng, kiên nhẫn, và cuối cùng thì người ta càng ngày càng thấy cách nhìn mọi vấn đề của đại tướng là đúng. Tôi nghe nói là ngay trận Mậu Thân chẳng hạn, đại tướng chủ trương nếu đánh thì đánh xong rút ngay chứ không nên đánh tiếp. Thì người ta đã bác đi, nhưng mà cuối cùng thì ý kiến của đại tướng là đúng. Những cái như vậy tôi cho là bài học, mình không được dùng đi nữa thì mình vẫn thông dung chủ động và biết biến cái không thuận lợi thành cái thuận lợi. Cái thứ ba là vì mình kiên trì theo đuổi một cái chân lý mà mình thấy đúng từ sớm, cho nên những cái điều mà mình tâm nguyện dần dần được nhân dân hiểu và quần chúng đứng về phía mình. Thì tôi nghĩ là cái bài học thứ tư ấy cũng rất lớn. Bởi vì cũng có những người không phải là kém, nhưng mà vì nôn nóng quá trở nên đứt gánh nửa đường hoặc là bị quên lãng đi. Thế thì cái sự kiên trì trong cái tình thế hiện nay mà không làm khác được thì âm thầm giữ khi chân lý thì cuối cùng sẽ tìm được sự ủng hộ đông đảo. Thì quả nhiên đại tướng cuối cùng đã đạt được cái điều ấy. Như tôi đã nói là còn có một cái sự may mắn là đại tướng là người sống lâu nhất trong hàng ngũ những người thuộc thế hệ thứ nhất ấy. Cho nên đại tướng đã nói được lời tối hậu với nhân dân, mà người khác thì lại chết đi, cho nên không thể nói lời tối hậu ấy được. Nhưng mà cái may mắn cũng phải phù hợp với một người như đại tướng, chứ còn một cái người mà thật ra đầu óc trống rỗng không có cái gì, thì dù anh sống lâu đi nữa thì anh cũng chỉ là vô giá trị mà thôi. Thì tôi nghĩ chính tiếng nói cuối cùng mà công khai đấy, tức là ba cái lá thư yêu cầu ngừng việc khai thác bốc xít, chính là một cái biểu hiện rằng tôi biết mọi chuyện hết và tôi lên tiếng để cho các anh biết rằng người như tôi không bao giờ quên đi những điều trọng đại của đất nước. Chứ ở cái tuổi đại tướng thì đại tướng có quyền nghỉ ngơi, không nói nữa, nhưng mà đại tướng vẫn nói. Đấy. Cái đó tức là cái tinh thần lên tiếng, tinh thần phản biện của người trí thức. Cho nên ở đại tướng luôn luôn song hành hai con người là người trí thức và một người, mình phải nói là người cách mạng. Mà người cách mạng thì không ngừng đổi mới. Còn người trí thức thì thấy gặp việc của đất nước mà người xuất phu không cảm thấy có trách nhiệm thì anh không còn là trí thức nữa. Đại tướng đã giữ được cái trách nhiệm của người trí thức. Hai cái đó quyện chặt lấy nhau và được cả ba bốn phía đều ủng hộ. Phía những người cách mạng lão thành, phía trí thức, phía quần chúng nhân dân đều thấy đại tướng như một tấm gương soi sáng cho mình. Và đó chính là cái chỗ mà đại tướng để lại niềm thương tiếc sâu sắc nhất cho đất nước, cho nhân dân. Và nhất là cho những anh em làm trang bốc xít, bởi vì chúng tôi vẫn lấy đại tướng đã làm biểu tượng cho mình.
Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách, cuộc đời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng gắn liền với những thăng trầm của lịch sử Việt Nam, mà theo giáo sư Nguyễn Huệ Chi thì tướng Giáp không chỉ là chứng nhân của lịch sử mà còn là người làm nên lịch sử. Ông Huệ Chi nêu ra một vài dấu mốc.
Đại tướng là người không phải chỉ là chứng nhân mà là người làm nên lịch sử. Cho nên lịch sử qua những chặng thăng trầm thì Đại tướng chính là người như là hiện thân của những bước thăng trầm ấy của lịch sử. Cái chặng đường kháng chiến chống Pháp, người cầm quân đã đưa ra những chiến dịch xuất sắc để mà cuối cùng làm cho người Pháp cảm thấy là không thể thắng nổi. Rồi đến cái giai đoạn tiếp nhận ý kiến của Trung Quốc để mà có những sai lầm như là cải cách ruộng đất, thì đó là một chặng đường phải nói là rất khó khăn. Thì chính là ông Hồ Chí Minh đã phải ủy thác cho Đại tướng ra xin lỗi nhân dân ở trước Quảng Trường Ba Đình. Và Đại tướng ra nói cái lời ấy thì mọi người thấy ấm lòng. Là bởi vì một người đã hy sinh trong 9 năm trời cho cuộc kháng chiến và đã dẫn dắt quân đội đánh thắng. Thế mà bây giờ cũng phải nói lời xin lỗi dân chúng. Cái đó đã khích lệ được nhân dân để mà vượt qua cái khó khăn năm chặng ấy. Rồi thì đến cả cái quãng đường mà chúng ta gọi là đánh Mỹ, Đại tướng cũng vẫn là làm tổng tư lệnh. Mặc dù nhiều cái có lẽ là có những quyết định của những người đóng vai trò quan trọng hơn ở trong đảng. Nhưng mà thực ra thì vẫn phải hỏi ý kiến đại tướng. Ví dụ như đánh ở Ban Mê Thuột chẳng hạn, thì đó chính là quan điểm của đại tướng, chứ không phải là đánh ở Công Tung. Nếu mà đánh Công Tung thì chắc là thua, nhưng mà đánh ở Ban Mê Thuột cho nên là thắng. Đây là tôi chỉ nói về quân sự thôi, chứ còn cái việc đánh ý nghĩa nó như thế nào sau này cho đất nước và dân tộc thì đó lại là chuyện khác. Nhưng mà trong cái chiến lược giữa hai bên đánh nhau thì chính những ý kiến như thế của đại tướng là những ý kiến rất đúng và thắng. Còn ví dụ như bại chẳng hạn, cái việc mà đánh vào các cái đô thị của năm 68, những người cầm trịch đã không nghe lời cho nên làm tổn thất rất nhiều. Những sự tổn thất ấy càng thấy ý kiến của tướng Giáp là rất chuẩn xác. Nếu như mà tướng Giáp được nghe thì chắc là không có cái sự thất bại như vậy. Để lại tổn thất không phải chỉ cho quân đội phía Bắc mà còn cho dân chúng ở những vùng đô thị ấy nữa. Sau này đến thời kỳ mà đã làm được cái việc gọi là thống nhất đất nước rồi, thì tướng Giáp được chuyển từ quân đội sang đi làm những việc khác. Chính là thời kỳ ấy là thời kỳ mà đất nước rơi vào nhiều khó khăn trầm trọng và người ta thấy tướng Giáp ít xuất hiện, tướng Giáp gần như là vắng đi. Những người khác thì lên tiếng nhiều hơn, nhưng mà bây giờ nghiệm lại thì mới thấy rằng là trong suốt cả cái chuỗi ấy là cái chuỗi mà đất nước càng ngày càng lún sâu và khó khăn bởi cái nền kinh tế bao cấp, bởi cái gọi là xây dựng chủ nghĩa xã hội theo kiểu của Trung Quốc và Liên Xô. Rõ ràng là sự lặng lẽ của đại tướng cả một cái thời kỳ ấy cho thấy là có lẽ ở trong tâm của đại tướng có một chủ kiến khác, nhưng mà vì không được dùng cho nên đại tướng đã giữ cái tư thế của một người im lặng. Thế rồi thì đến khi bắt đầu đổi mới thì đất nước cũng đã vươn lên. và những cái tổng kết của đại tướng, tuy rằng tổng kết về quân sự thôi, nhưng mà cũng cho người ta thấy cái nhìn về con người, cái nhìn về nhân tâm, cái nhìn về thời cuộc lấp lóe ở trong những cái tác phẩm của đại tướng. Rõ ràng là phải có một cái cách nhìn mới, và không phải chỉ ở trong quân sự mà ở trong chính trị, ở trong kinh tế thì mới có thể đi lên được. Thế rồi càng về sau càng thấy là đại tướng dần dần có tiếng nói trở lại, và ông đã lên tiếng về nhiều vấn đề, mà những vấn đề của ông thì tuy rằng là ông rất cẩn trọng, nhưng mà nó là một cuộc đấu tranh bền bỉ để nhằm làm cho cái xu thế mới chiến thắng cái xu thế bảo thủ kéo lùi lịch sử trở lại. Biểu hiện mà tôi thấy rõ nhất là những kiến nghị về những vấn đề chính trị, quân sự, xã hội, kinh tế. Những cái kiến nghị ấy, tuy rằng đại tướng nói ít nhưng mà nói ra lời nào thấy đúng cái lời ấy. Những cái việc như thế với cái sự kín chắn và thận trọng của đại tướng thì tôi thấy ông là người trở thành cái mẫu mực cho con người thức tỉnh và đổi mới. Mặc dù đại tướng không biểu hiện ra rõ ràng như một số người khác. Tuổi ông cũng quá nhiều rồi, cho nên là ông lặng lẽ, ông kín đáo hơn, cẩn trọng hơn. Vì ông là chứng nhân của lịch sử mà đồng thời làm nên lịch sử. Cho nên ông mới chính là hiện thân của các bậc thăng trầm của đất nước. Chính vì thế cho nên ở cái giai đoạn hiện nay, thiếu cái gương mặt của ông thì tự nhiên người ta cảm thấy như là thiếu rất nhiều. Mặc dù vậy tôi nghĩ là không thể vì thế mà bi quan được, mà vẫn nên lạc quan. Bởi vì thế nào thì lịch sử cũng sẽ đáp ứng cái yêu cầu. Nếu mình bi quan, coi như là đại tướng mất đi là mất tất cả thì không được. Vì vậy cho nên chúng tôi vừa kính trọng, vừa thương tiếc đại tướng, nhưng mà cũng vừa tin vào lớp trẻ và tin rằng lớp trẻ sẽ nối tiếp được ở cái chặng đường mới này với những yêu cầu mới của lịch sử. Thì lớp trẻ sẽ đưa đất nước đi lên được. Thế cho nên tôi nghĩ là bài học của đại tướng đặt ra cho thế hệ hôm nay là như vậy.
RFI Việt ngữ xin chân thành cảm ơn giáo sư Nguyễn Huệ Chi ở Hà Nội đã vui lòng tham gia tạp chí đặc biệt về đại tướng Võ Nguyên Giáp. Huyền thoại Võ Nguyên Giáp đã đi vào cõi vĩnh hằng. Dù bên này hay bên kia, dù còn có nhiều tranh cãi, nhưng rõ ràng thời thế đã tạo anh hùng. Nhiều người cho rằng có lẽ phải còn chờ đợi rất lâu nữa thì nguyên khí của dân tộc mới lại được phát tiết, khi những hiền tài tuy không phải là thiếu nhưng lại gặp phải rất nhiều trắc trở khi muốn góp phần xây dựng một đất nước dân chủ, bảo vệ tổ quốc trước nguy cơ xâm lấn của ngoại bang.